Nhà Trình Tường ở Ý Tý. Tháng 9, lúa bắt đầu ngả sang màu vàng cốm. Ý Tý càng trở nên hư ảo và bồng bềnh. Những đỉnh núi mờ sương, những mái nhà trình tường trong nắng sớm, những bước chân người Hơ Mông hay Hà Nhì vội vã trên đường mòn. Một Ý Tý vàng, lộng lẫy và phiêu du nằm ở độ cao trên 2.000 mét. Khí hậu mát mẻ, trong lành, dãy núi Nhĩ Cù San danh thành trở thành nơi tựa lưng vững chắc cho biết bao thôn bản. Đường lên Ý Tý không còn quá khó, nhưng đây vẫn là một chốn xa xôi khiến nhiều người dưới xuôi, có nghe tên cũng thấy ngơ ngác mơ hồ. Một trong những điều làm nên ấn tượng Ý Tý, đó chính là kiến trúc độc đáo của nhà Trình Tường. Đồng bào các dân tộc sống quần cư theo thôn bản, treo leo ở lưng chừng trời. Nhìn từ xa lại, những ngôi nhà bé xíu như bao diêm ai đó xếp hình vào vách đất. Lại gần hơn, trông chúng lại như những cây nấm khổng lồ, với mái nhà bằng rơm, ủ màu thời gian. Chương trình 135 đã mang đến vùng đất biên giới này điện, đường, trường, trạm. Nhưng ở ngay thị tứ chốn mù sương, người dân thôn Chẳng Thèn, Lao Chải, Dình Thàng hay xa hơn ở Ngãi Trồ, Xin San, Hồng Ngài vẫn sinh sống trong những ngôi nhà trình tường truyền thống. Tuy đã có một số ngôi nhà mới được lợp mái bằng tấm lợp fibro hay bằng tôn thay cho mái trạ kiểu thủ công, nhưng những ngôi nhà trình tường ở Ý Tý vẫn sống động và hấp dẫn hơn bao giờ hết, với nhiều du khách đến đây không chỉ một lần. Em đặc biệt nhớ về Ý Tý với một bức hình đóng đinh trong ký ức. Đó là hình ảnh thôn bản quần cư ở lưng núi, khi mùa vàng Ý Tý rụm màu ấm áp, no đủ khắp núi rừng. Những ngôi nhà trình tường lúp xúp, xếp bên nhau, tinh cậy, bình yên. Con đường mòn nối vòng vèo từ cửa nhà này sang sân nhà khác, y hệt như một bức tranh trong chuyện cổ tích, như thể không có thực dưới mắt nhìn. Gió từ đâu cuốn mây trắng về giăng đầy thung lũng, và tất cả những mái nhà bất chợt biến mất trong màn sương mù dày đặc. Ý Tý không còn nữa, bức tranh ấy như thể có người họa sĩ nào đã lỡ tay dùng màu trắng xóa vào miếng toan. Nhưng không phải vậy, gió đem mây đến và chính gió đã cuốn mây đi, trả lại bức tranh cổ tích Ý Tý từ từ hiện ra dưới mắt nhìn của người lãng khách. Một Ý Tý có thật, thực sự tồn tại ở lưng trời. Những ngôi nhà, hộp diêm, cây nấm rơm ấy là thứ thật sự có thể chạm vào với bức tranh muôn màu về cuộc sống, văn hóa, tập quán, thói quen của đồng bào người Hơ Mông và Hà Nhì trên rẻo cao. Để làm nhà trình tường, đồng bào phải bỏ công lao động hàng tháng trời. Trước tiên, chọn ngày đẹp mổ gà, nấu xôi, rót rượu cúng tế xin phép đất trời. Ông bà tổ tiên mong được phù hộ cho ngôi nhà của mình sẽ được bền vững và mang lại nhiều may mắn cho cuộc sống gia đình. Sau đó, lên núi, ra suối, chọn những phiến đá bằng phẳng đem về xếp trên nền đất làm móng nhà. Thường người Hơ Mông làm nhà trình tường hình chữ nhật, còn người Hà Nhì làm nhà trình tường theo hình vuông. Mỗi bức tường đất dày khoảng 40cm, trông rất vững chắc. Mùa đông thì ấm áp, mùa hè lại mát mẻ. Mái nhà trước đây được lợp kiểu bốn mái bằng cỏ danh hoặc rơm rạ theo hình chiếc nón úp. Đây chính là lý do khiến những ngôi nhà trình tường trông giống như những cây nấm khổng lồ. Ngày nay, nhiều bà con lợp bằng tôn hay fibro khiến ngôi nhà ít nhiều mất đi vẻ đẹp thiên nhiên như mái rạ kiểu truyền thống. Để trình tường, bà con sẽ dùng khuôn ván và chọn loại đất có độ kết dính cao, đem đổ vào khuôn, rồi dùng chày và vồ bằng gỗ, giả, đâm thật mạnh cho đến khi đất được lèn chặt tạo thành bức tường vững chắc. Lần lượt, từng tầng khuôn ván cho đến khi đạt đủ độ cao cho ngôi nhà. Khoảng từ 7 đến 8 tầng khuôn, cao từ 4 đến 4,5 mét. Trình xong tường, đồng bào sẽ dùng gỗ làm khung nhà đặt bên trong. Nền nhà cũng được trình miệng bằng đất. Khi làm nhà trình tường, gia chủ thường nhận được sự giúp đỡ của anh em làng xóm sang giúp gánh đất, đổ đất và giả đất. Họ sẽ luôn phiên nhau. cùng làm việc cho đến khi hoàn thành xong ngôi nhà. Thông thường, nhà trình tường ở Ý Tý chỉ mở một cửa chính khuôn gỗ không quá lớn, rộng chừng 1 mét và cao hơn đầu người một chút, với một hoặc hai cửa sổ nhỏ xíu ở phía trên cao hoặc đầu hồi, dùng để lấy ánh sáng và thông hơi, trông giống như tổ tò vò. Trong nhà luôn tối và được chia thành hai phần rõ rệt, nền đất và sàn gỗ, sàn gác. Bếp củi được đặt cao và quanh năm đỏ lửa. Khói mỏng theo các lỗ tò vò, bay ra bảng lãng trên nóc các mái nhà. Dưới hiên là những bắp ngô giống đã lên màu bồ hóng. Đặc biệt, người Hà Nhì còn làm thêm một bức tường phụ phía bên trong tòa nhà, chạy song song với bức tường chính chắn ngang cửa ra vào. Giữa nhà sẽ đặt bếp và có tầng gác, dùng làm kho lưu trữ lương thực. Trong nhà không có nhiều ánh sáng và bồ hóng ám đen bóng các vị kèo. Chuồng trâu, chuồng bò cũng được xây kiểu trình tường khá cẩn thận, với diện tích nhỏ hơn so với nhà ở. Ở thôn Chẳng Thèn, có một ngôi nhà trình tường hai tầng duy nhất ở miền cao Ý Tý. Nay là trường học, khoảnh sân phía trước khá rộng, là nơi trẻ con trong thôn thường tụ tập nô đùa. Nắng lên vàng rực, chói chang, khiến những bức tường như bừng sáng. Ngày nghỉ cuối tuần, giáo viên về xuôi, chiếc khóa cửa lạnh lùng im ỉm. Em ngồi vắt vẻo trên mảnh gỗ gác làm hiên tầng 2 ngắm nhìn bọn trẻ con đang chơi đủ trò ở khoảnh sân trước mặt. Đứa nào cũng lấm lem. Vài đứa thò lò mũi xanh, tóc cháy đỏ xơ xác. Nhưng tiếng cười hồn nhiên làm rộn rã cả một không gian trưa vốn dĩ yên tĩnh đến mơ hồ. Và em biết, Ý Tý không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng không phải là một giấc mơ. Cao Sơn mùa xuân. Nằm cách trung tâm huyện Mường Khương, Lào Cai khoảng 25 km, Cao Sơn được xem như một tiểu Sapa ở độ cao trên 1.300 mét. Núi rừng hùng vĩ, khoáng đạt, bản làng, thôn xóm yên bình. Đặc biệt, chưa bị du lịch hóa mạnh mẽ nên còn giữ được nhiều nét hoang sơ, đậm đà bản sắc. Có hai cung đường để khám phá Cao Sơn, xuất phát từ thị trấn Bắc Hà trên cao nguyên Hoa Mận Trắng tới cầu Bảo Nhai, xuôi theo dòng sông chảy để đến với chợ phiên Cốc Ly vào thứ ba, cách Cao Sơn khoảng 30 km. Nếu đi theo hướng ngược lại từ Mường Khương qua Lùng Khấu Nhiên, nơi có chợ phiên họp thứ năm hàng tuần, qua những triền đồi sa mộc xanh mướt và kiêu hãnh như trời Âu, là sẽ tới Cao Sơn. Bà chủ quán ở Mường Khương vừa vội vã pha một ấm trà nóng, vừa hồ hởi hỏi chuyện khách lữ hành. Chén trà san cổ thụ ở nơi quanh năm mây phủ, không khí trong lành như xua tan đi cái giá rét của miền đất biên thùy. Chỉ tay về phía dãy núi Giang Thành trước mặt, người đàn bà hơ mông cười bảo chỗ ấy là Cao Sơn. Rời Mường Khương, con đường vòng lên cao dần, những thung lũng và bản làng quần cư hiện ra dưới tầm mắt. Trời rét buốt và thiếu nắng, những vạt cây như được khoác lên mình một tấm áo màu chì. Hai chiếc xe lại dừng khi gặp một toán trẻ con người Hơ Mông đang ngồi chơi bên vách núi. Ngày Tết, các em mặc quần áo đẹp, theo kiểu áo đôi đi du xuân. Chút e dè khi thấy người lạ, nhưng rồi mặc kệ lữ khách với máy chụp hình cứ nâng lên hạ xuống. Các em vẫn ý ới trêu chọc nhau không chút ngại ngùng. Thỉnh thoảng, bạn giật thót mình lo lắng khi một vài chú nhóc nhảy vèo xuống đường từ trên vách núi, từ phía sau những đám cây bụi. Bọn trẻ nghịch ngợm và như đã quá quen với con đường đạp núi, chúng nhảy thoăn thoắt giữa các mỏm đất, vạch cỏ lấy đường. Chỉ cần con đường nào nhanh nhất để xuống là chúng đi qua không chút e dè. Chúng cười như nắc nẻ khi thấy em kêu lên hốt hoảng và nhanh như sóc hạ chân xuống mặt đường nhựa như những cánh chim non. Rồi bọn trẻ con nghịch ngợm ấy lại gặp một toán nam thanh nữ tú đang tự tình ngay khúc quanh của núi. Đám con trai nghịch ngợm lấy khăn của các cô gái, trong khi các cô bé e lệ che miệng khúc khích cười. Mấy đứa bé hơn thì chơi trò nhảy dây hoặc dùng rễ cây rừng đánh đu qua lại. Chỗ nào có trẻ con, chỗ đấy thật rộn ràng. Con đường về Cao Sơn càng đi càng lên cao, gió vi vút trên những cánh rừng sa mộc. Chén rượu xuân uống với người chủ nhà hiếu khách ở Lùng Khấu Nhiên làm ấm lòng người lữ khách trên đỉnh cao gió buốt, những sân nhà đầy chật phụ nữ và trẻ nhỏ. Như thể họ đang ngồi đợi xuân. Dừng lại ở Cao Sơn, lại một sân nhà đầy đàn bà và con trẻ. Đàn ông đi uống rượu trong núi rồi, say không biết khi nào về. Đàn bà ở nhà, tranh thủ trời nắng mang ghế ra sân ngồi thêu. Vườn mận nở muộn, in những cành nhỏ khẳng khiu trên nền trời xanh thẳm. Cô bé con chân sáo nhảy qua vườn. Người mẹ trẻ mang áo quần đi phơi. Bạn đồng hành đi hỏi thăm chỗ đổ xăng. Vì mãi đi trên con đường vòng vèo lưng núi mà không nhận ra phố thị đã ở quá xa sau lưng mình. Em ngồi tựa lưng vào cột nhà đầy nắng, ngắm nhìn lũ trẻ con đang vui đùa trong vườn mận, trêu chọc mấy cô bé dung dăng dung dẻ trên đường. Không biết đến khi nào mình sẽ lại tìm về xứ sở của những mộc mạc, hồn nhiên. Cao Sơn mùa xuân. Hội xuân say sắm ở Xín Chén. Có một lễ hội ở rất sâu sau những dãy núi cao, nơi đầu nguồn sông chảy, nơi con đường nhọc nhằn đá sỏi, những hàng cây trơ khất in hình lên nền trời. Nơi ấy, sa mộc reo vi vút trên những đỉnh đồi, nắng lấp lánh trên những chiếc ô màu và gió quấn không rời chân váy căn phòng của người Hơ Mông Simacai. Vẫn chưa tỉnh lại sau cơn say gầu tàu pha long, em đã lại ru mình, vượt qua dòng sông chảy, không còn sang sông bằng đò tay kéo. Lối về Simacai trở nên rất gần, cách thị trấn chừng 10 cây số. Bà con Hơ Mông, Tày, Nùng, xuân này đi đạp núi ở thôn Mào Sao Phìn, xã Xín Chén, Simacai, Lào Cai. Cũng là người Hơ Mông, bên kia sông chảy, chơi ngoài trời gọi là gầu tàu. Bên này sông chảy, đi đạp núi, gọi là xây sán. Cho dù tấm áo ngoài có dệt ngôn ngữ khác nhau, nhưng gầu tàu hay xây sán cũng là dịp để đồng bào vùng cao du xuân và khởi đầu một năm mới với những điều may mắn. Nằm cách trung tâm huyện lỵ Simacai khoảng 10 km về phía tây, Xín Chén là xã trung tâm trong cụm xã Mãn Thấn, Quan Thần Sáng, Thào Chư Phìn, Nản Xín, Bản Mế của huyện Simacai. Buổi sớm tinh mơ và sương khói trên con đường đá sỏi nhấp nhô, hai bên núi, cây và cây. Nắng sáng bừng trên những ngọn sa mộc, tạo nên một khung cảnh thơ mộng trên đường vào thôn Mào Sao Phìn của Xín Chén. Mặt trời chưa đủ ấm để xua tan cái lạnh ẩm ướt đang la đà trên mặt đường. Mới vào xuân nhưng đã thấy có người dắt trâu lên núi, thấp thoáng bóng phụ nữ cắt cỏ trên đồi. Chiếc váy Hơ Mông xòe to lẫn vào cây bụi. Trong khi rất nhiều người đang say sưa chơi hội, trên cánh đồng bà con đã cày bừa. Trẻ em theo cha mẹ ra đồng, đứa lớn cuốc đất, đứa bé ngồi chơi trên bờ cỏ. Phải chăng mùa xuân cũng đã bắt đầu từ trên những cánh đồng? Xín Chén nằm trên vùng cao hùng vĩ, hiểm trở, độ dốc lớn, lại bị chia cắt thành những thung lũng sâu và nhỏ nằm chen với những dãy núi, tạo thành vách đứng, nên có được một khoảng đất khá rộng ở thôn Mào Sao Phìn để tổ chức hội xây sán, quả là lý tưởng. Xây sán ban đầu là nơi giao duyên, hò hẹn của trai gái người Hơ Mông sau một năm làm việc vất vả, dần dà phát triển với ý nghĩa rộng lớn, lễ tế tổ tiên, cầu phúc cho người Hơ Mông được che chở, sống một năm mưa thuận gió hòa, nhà nhà no đủ, con cái sum vầy. Trên sườn đồi, người ta dựng cây nêu cầu phúc, phần ngọn là một cành mai để nguyên lá cuộn tròn, tượng trưng vầng nhật nguyệt, có một dải dây màu đỏ và đen tượng trưng cho đất và trời. Phần lớn người phụ nữ và đàn ông trung niên tụ tập quanh gốc nêu để uống trà và hát giao duyên, trong khi cánh thanh niên chia làm nhiều nhóm nhỏ đứng ngồi khắp nơi, bất kể mặt trời lên đốt cháy quả đồi cát bụi và những quán ăn không có mái che. Chỉ có bàn gỗ, ghế gỗ và nồi nước dùng bốc hơi nghi ngút, hòa vào với nắng trưa, tạo nên một thứ sương khói lung linh bản lãng. Em bị cuốn theo những nhịp váy xòe của người Hơ Mông ở Simacai. So với nhiều nhánh dân tộc Hơ Mông khác, trang phục truyền thống của họ đặc biệt hơn. chiếc váy thổ cẩm rộng và dài xuống tận gót chân, sắc hồng tươi lấp lánh, xòe bung dưới nhịp chân uyển chuyển của các bà các cô, uốn lượn như những đợt sóng trào, gợi cảm và quyến rũ. Em ngồi miên man trên gốc ghế dài, chậm chạp tận hưởng từng nét mộc mạc và ngọt ngào của món ăn tinh thần mang tên ẩm thực. Nhất là khi món ăn đó được kiến tạo bởi bọn trẻ con với đôi má đỏ hồng, lấm lem, nức nẻ. Những đôi mắt khẽ liếc nhìn khách lạ và rồi cắm cúi ăn. Bát phở chua có dưa cải mèo sắc nhỏ, tương ớt đỏ mường khương, thịt lợn hay thịt gà và hẳn là có cả mùa xuân Tây Bắc. Em ngồi uống từng giọt tình của thanh niên Hờ Mông, đông đưa tán tỉnh nhau sau hàng rào cỏ gai xoắn xít. Cô gái giấu mặt vào tay, từng hành động cử chỉ toát lên vẻ ngượng ngùng, duyên dáng. Chàng trai khoanh tay kế bên, ánh mắt can trường và bước chân mạnh mẽ, như muốn nói xuân này, anh nhất định sẽ cướp được em. Cái lý của người Hơ Mông rất coi trọng đời sống gia đình, vợ chồng luôn sống thuận hòa, ít khi thấy ly hôn, cùng nhau lên nương, xuống chợ. Thế mới thấy, những người đàn bà Hơ Mông luôn kiên nhẫn đi phía sau đuôi ngựa, khi chồng say và cầm ô che mưa, che nắng, bất kể đêm ngày. Đàn bà Hờ Mông bảo, nếu mình không che ô, người đàn bà khác sẽ đến thay mình làm việc đó, và khi ấy mình sẽ đánh mất chồng. Em tự hỏi mình, liệu suốt cuộc đời ở phồn hoa đô thị, mình có cầm chắc ô che cho chồng bằng cái lý của người Hờ Mông? Nắng thênh thang trên những sườn đồi sa mộc, dưới gốc cây nêu gắn vòng nhật nguyệt, gắn dải lụa đỏ đen tượng trưng cho đất trời. Người Hơ Mông đang quay tròn và hát đối. Em không chắc lắm, nhưng với giai điệu sâu lắng và trữ tình, cái tay cầm ô dương cao như che chở của người đàn ông và những nụ cười sáng ngời của cánh phụ nữ, hẳn đây là tiếng hát gộp lên, những lời hát về tình yêu. Người Hơ Mông bảo, khi chàng trai hát giao duyên mà cô gái dương ô cùng hát, nghĩa là hai trái tim đang cùng chung nhịp đập. Em bất chợt thấy nhói đau trong lồng ngực. Liệu sẽ có ngôn ngữ nào diễn tả được nỗi buồn khi người bạn tình trong mộng cụp ô lại và quay đi? Em đứng ngẩn ngơ trên sườn đồi, lắng nghe hương xuân hội hè ồn ào và rộn rã chảy miết quanh mình. Tiếng hát gồm lên bay cao hơn ngọn nêu. Về với trời cao, về phía núi hay về phía những trái tim yêu, lời hát chở đầy yêu thương và tin tưởng. Nước chảy, mặt nước chảy, đất không chảy được đâu. Anh đi, anh cứ đi. Em không đi, em sẽ phải lên núi, lên đồi em khóc. Em không phải người Hơ Mông, nhưng em đã khóc trên đỉnh đồi Xín Chén. Mùa xuân vừa say sáng qua đây. Nhớ mùa xuân Thảo Nguyên. Em đã đi qua ba mùa tình yêu trên thảo nguyên, qua ba mùa đông rét mướt mưa dầm, ba mùa mận nở trắng những triền đồi châu mộc. Không biết từ bao giờ, mảnh đất ấy trở thành một điểm đến không thể không ghé qua những ngày giáp Tết. Dù đất trời mù mịt hơi sương, những vườn cải vàng chìm đắm cuối con đường, những gốc mận xanh cành lá rung rung long lanh nước, dù đám trẻ con vẫn chạy nhảy đô đùa ngoài sân, trên những khoảng vườn đất trống, áo mỏng khoác vai, tím tái tay gầy. Dù đôi lúc, cái nắm tay của bạn đồng hành không ấm áp, những ngày cận Tết, trong lòng em luôn tràn về và tê buốt nỗi nhớ những mùa xuân thảo nguyên. Mộc Châu không xa không gần, xa đủ để đi 2-3 ngày không chán, gần đủ để 1 ngày cũng thấy nhẹ lòng. Dọc đường chỗ nào cũng có thể ghé chơi, gặp người phụ nữ Hờ Mông nào gùi rau cỏ đi về trong màn sương bản lãng cũng có thể bắt chuyện. Một năm, em vào bó nhàn. Hôm đó, ở ngôi nhà cạnh trường tiểu học có đám cưới. Rét căm căm, sương bay mù mịt đất trời. Tiếng nói, tiếng cười vọng ra từ ngôi nhà, chìm trong lá mận xanh rộn ràng, hồ hởi. Đám trẻ con bé xíu đua nhau chạy vòng quanh sân trường. Em mang bánh kẹo ra chia cho bọn nhóc, chia cho cả mấy bà mẹ điệu con đang tò mò ngắm em như sinh vật lạ. Lạ quá đi chứ, năm hết Tết đến, mà sao lại có một đứa con gái mũ áo lùm xùm lang bạc chỗ này. Một tay người hờ mông say rượu bước ra từ đám cưới, hách dịch hỏi em.
Cô là ai?
Giấy giới thiệu của cô đâu? Cô lên đây để truyền đạo phải không? Nói rồi giật cuốn truyện, tiếng đàn môi sau bờ rào đá trên tay em. Bảo để kiểm tra xem có phải tài liệu phản động không. Em cố gắng giải thích rằng em chỉ là một du khách đi chơi xuân, thấy trẻ con chơi vui thì ghé vào. Người đàn ông tiếp tục nhìn em gầm gừ. Ai biết được trong kẹo của cô có độc hay không? Nghe thấy thế, đám trẻ con xúm cả lại quanh mấy bà mẹ, nhìn em sợ sệt. Mấy người phụ nữ im lìm khi em cố thanh minh rằng bánh kẹo đã chia cho mọi người ăn, rất ngon cơ mà. Một nỗi buồn tê tái lướt nhanh qua tim, nước mắt chực trào ra. Em đành cứng giọng, yêu cầu anh người hơ mông say rượu kia trả lại cho mình cuốn sách để rời đi. Vết cứa bó nhàng hôm ấy vẫn khiến em đau cho đến tận bây giờ. Không phải người hơ mông nào ở Mộc Châu, chuyến đi nào đến Mộc Châu cũng ngọt ngào như em tưởng. Chạy xe đến Lóng Luông, em rẽ vào một khu vườn đào ven quốc lộ 6. Hoa đào, hoa mận sũng nước, những hạt sương đọng to như nụ hoa. Mi mắt em lấp lánh những giọt nước li ti. Chiếc găng tay cũng trở nên lạnh ngắt vì ướt. Em cứ tẩn mẫn hàng giờ trong vườn, thỉnh thoảng lại gặp một thanh niên đi xe máy từ nhà ra đường lớn, ý ới hỏi, làm gì đấy? Con đường mòn nho nhỏ chạy nghiêng nghiêng theo bờ rào tre và biến mất sau những lu nước. Đám củi cành chất đóng và vườn mận, vườn đào xanh xanh, hồng hồng. Một năm em đi mua đào. Ngày Tết mà có cành đào rừng Tây Bắc cắm trong nhà là một thú chơi tào nhã, khiến đám bạn bè tha hồ suýt xoa lát mắt. Cành hoa báo xuân với dáng dấp thanh tao, nụ mầm khỏe khoắn và căng tràn nhựa sống. Hoa nở to bằng cả cái chén nhỏ, khác hẳn với những cành đào Quảng Bá, Nhật Tân. Bởi thế, giáp Tết, phải đi mua đào. Vừa chạy xe qua hang kia Bà Cò, đã thấy một vườn đào di động người Hơ Mông đứng bán ven đường. Người kỹ tính, lên Mộc Châu, thường vào tận trong vườn ở Lóng Luông, Phiên Luông, Lóng Sập, Tả Phìn, Ba Khen, để chọn đào. Người ngẫu nhiên qua đường có thể chọn những cành không được ấn tượng bằng, nhưng cũng rực rỡ hơn hẳn loại đào trăm cành như một ở Hà Nội. Chợ hoa tự phát bên đường do mấy người phụ nữ Hơ Mông và đám trẻ nhỏ vào trong núi chặt cạch đào ra bán. Giá cả cũng rất ngẫu hứng, có thể ra giá khá cao, 200.000 đồng một cành, nhưng giá buộc lên xe lại chỉ còn 60.000 đồng. Những cành bé được buộc lại với nhau để có một chùm to nhìn cho hấp dẫn. Khá nhiều khách vãng lai và cả xe ô tô đường dài chạy qua dừng lại hỏi mua. Trời lạnh quá, đám trẻ đốt một đống củi nhỏ để sưởi cho bớt giá. Khói mù mịt vì củi ướt. Em cũng ngồi xổm phòng mồm thổi lửa, mắt cay xè, chắc tại khói tỏa trong lòng. 29 Tết, những chiếc xe bồn trở về từ Tây Bắc, chất đầy cành đào rừng trên nóc. Những chiếc xe máy gánh gồng ba lô, túi xách về quê. Ai cũng hối hả, vội vàng. Cảm giác như mùa xuân đang ùa cả về dưới phố. Bất chợt, một chiếc xe máy lướt ngang chợ hoa. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài cassette treo trên đầu xe khiến em ngẩn người. Hôm qua tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Hình ảnh người đàn ông chạy xe trên đường xa giá rét, có lẽ đang trở về nhà ăn Tết với niềm vui bình dị và ngộ nghĩnh, khiến em cảm thấy ấm lòng. Cho mãi đến những năm tháng sau này, tiếng nhạc rè rè ấy vẫn như réo rắt trong đầu em, nhất là khi trời trở gió mưa phùn rét bất và mùi hương trầm nhắc Tết đang về. Rời chợ hoa với hai cây cành đào buộc trên đuôi xe, em tiếp tục chạy trên con đường ướt nhẹp vì sương giá và chỉ chịu dừng chân khi thấy một đám trẻ người Hơ Mông đang nô đùa trên sân bóng của làng. Con trai chơi đá bóng, con gái nắm tay nhau chạy nhảy dưới gốc mận trắng tinh. Em thấy an lòng, thấy được sưởi ấm bởi tiếng cười trẻ trung hồn nhiên của bạn đồng hành. Xuân ở Thảo Nguyên đã bình yên đi vào tim em như thế. Em trở lại Mộc Châu một năm sau đó. Cũng một ngày giáp Tết, thời tiết giá băng và mịt mùng tới mức em cũng phải chạy xe theo sau chiếc ô tô của công an Sơn La với chiếc đèn đỏ và còi hụ làm phương hướng dẫn đường. Năm ấy đào nở muộn, chỉ có mận trắng lấp đầy những triền núi sườn đồi. Ở Ba Khen, Tân Lập, lá mận đã ra xanh mướt. Giữa trưa, một chút nắng bừng lên ấm áp, soi màu lên những chiếc váy hơ mông phơi trên sợi dây vắt ngang vườn. Mấy cô bé đi lại trên con đường mòn, váy xòe tung theo từng nhịp bước chân, khiến trái tim người lữ hành đập rộn ràng, gấp gáp. Đám phụ nữ tranh thủ có nắng, mang kim chỉ, vải vóc ra theo thùa, khâu vá dưới gốc mận xanh. Bọn trẻ con tinh nghịch leo cây đu cành, ríu rít như chim non. Em không biết khi nào mới có dịp trở lại với mùa xuân của thảo nguyên Mộc Châu những năm tháng ấy, nơi em đã tìm thấy khúc du ca thảo nguyên, vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên và những góc nhìn cuộc sống hồn nhiên mộc mạc. Nơi em thấy trái tim mình bình lặng, những góc lặng rất sâu và ấm áp mà một năm không dễ có được mấy lần. Bạn em bảo, Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là mùa anh có em.
Vườn yêu Lăng Cô. Bỏ lại sau lưng một phố hội lất phất mưa bay, một sơn trà rực nắng, một khúc hải vân chìm ngập trong mây mù. Dưới chân bờ bắc con đèo là vịnh biển Lăng Cô. Ở đó có làng chài Lộc Hải, nhỏ bé và lặng lẽ trong bức tranh của biển trong núi. Ngôi làng đã in dấu trong ký ức em qua lời kể của người bạn năm nào. Bên này vịnh là con đường đi quanh đầm Lập An. Mưa lắc rắc rơi, khiến một vòng xe quanh đầm trở nên hối hả. Đầm còn có tên khác là An Cư, nằm ở phía bắc dãy Bạch Mã, khá kín và kéo dài, nằm gần như theo hướng bắc nam. Em như người đi lạc trong chiều tà mênh mang, màn mưa mỏng liêu trai buông hờ hững lên những chòi canh và lồng nuôi thủy sản nằm lác đác trên mặt đầm. Hình như chỉ có duy nhất một chiếc xe đang lặng lẽ đi men theo con đường sũng nước. Con sóng bồng bềnh len lỏi qua những dãy cọc, những hàng rào lưới giăng như ma trận, khiến bức tranh Lập An trở nên hư ảo. Dưới chân núi Ngựa Trắng, những mái nhà thấp thoáng, biết đâu sẽ là hói mít, hói dừa. Để tránh cơn mưa Lập An ngày càng thêm nặng hạt, em phải rời đường lộ, rẽ vào làng chài Lộc Hải. Xe chạy ngoằn ngoèo trên con đường đầy cát sỏi và ngổn ngang vỏ ốc. Phải hỏi thăm khá nhiều mới tìm được đường đến nhà thờ Sáo Cát. Nhà thờ nhìn ra biển, vắng vẻ và bình yên. Bỏ xe lại trên con đường mọc đầy dây muống biển, em leo lên một con thuyền đang nằm im lìm trên bờ cát, lôi ra chai rượu và hai chiếc ly. Chắc bọn trẻ con Lộc Hải thấy kỳ kỳ, chúng tò mò xẹt ngang ngắm nghía một chút rồi tiếp tục trò chơi nhào lộn đuổi bắt. Một ngư dân vừa xếp xong lưới lại gần thuyền xin lửa châm thuốc, bắt chuyện như thể biết hai đứa từ kiếp nào. Trước cửa nhà thờ Sáo Cát có một dãy hàng quán của người dân thôn Đồng Dương, bán đồ nhậu cho người làng là chủ yếu. Thỉnh thoảng cũng có khách du lịch từ khu resort La Cà đi bộ dọc biển xuống ăn hải sản. Cánh phụ nữ thường dọn hàng lúc 2-3 giờ chiều, chuẩn bị lò nướng cá, mực tươi, rau ghém, bánh đa. Vài món ăn dân dã cùng với chai bia là có thể lai rai cả chiều. Cá nướng cuốn bánh tráng rau sống là món ăn khoái khẩu của ngư dân miền biển. Phổ biến nhất là cá trích và cá đuối. Đây là những loại cá dễ chế biến, ngon miệng, lại hợp túi tiền. Nhất là với những người luôn vất vả với cuộc sống mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió. Với khách phương xa thì từ lâu lại trở thành đặc sản. Cứ thế, người Lăng Cô đi xa thì nhớ. Khách nhớ về Lăng Cô đã thấy thèm. Mấy chiếc lán đơn sơ dựng ngay trên bờ cát. Phía trước là vịnh Lăng Cô mở ra hút tầm mắt. Khói tỏa lam chiều, mùi hải sản nướng phảng phất bay theo gió. Quán chiều vắng chỉ có mấy bàn khách, ai cũng nói giọng Huế. Âm điệu trầm ấm lẫn vào tiếng sóng biển. Không dễ nghe nhưng gần gũi và thân thương. Thấy khách lạ tò mò nhìn bếp, chủ quán nhẹ nhàng. Ăn cá đuối nướng đi con, chỉ có 60.000 đồng một dĩa. Có nhiều món ăn chế biến với cá đuối như om chuối, nướng ớt, nấu cà ri, sốt sò điệp, canh chua, thịt cá đuối dai và ngọt, sụn giòn, cá đuối nướng sắc miếng cỡ lòng bàn tay, kẹp vào vỉ, nướng cùng với lá lốt. Cầu kỳ hơn thì ướp gia vị và lá lốt thái nhỏ, bọc trong lá chuối xanh nướng trên than hồng. Chị chủ quán thoăn thoắt lật đi lật lại hai vị cá, chiếc quạt nang trên tay phẩy liên tục, lớp than hồng bừng lên. Chỉ 10 phút sau, mùi cá nướng bốc lên thơm nức, đĩa cá đuối nướng mang ra, trên rắc hành khô, lạc và một ít rau húng. Cá đuối nướng muốn ngon phải ăn kèm theo rau ghém, bánh tráng và mắm ớt miền Trung, đĩa rau xanh mướt với xà lách, dưa chuột chẻ, diếp cá, tía tô, hoa chuối thái sợi, xoài xanh, đậu bắp, chuối chát. Bát mắm chua chua ngon ngọt, đỏ sậm màu ớt và cay cay vị gừng giả dập. Em vừa nuốt nước miếng, vừa gỡ thịt cá xếp cùng rau ghém, cúng trong tấm bánh tráng, chấm vào bát mắm, rồi đưa lên miệng. Vị cá ngọt, rau ghém thơm mát, gừng và ớt cay xè, khiến em suýt xoa. Gió từ ngoài biển mang theo hơi lạnh lùa vào quán nhỏ. Bạn vừa hít hà, vừa tự tay gói cho mình một cuốn khác. Mỗi đứa một chai Huda đưa mồi, cũng chén chú chén anh như ai. Em trở lại Sáo Cát vào chiều hôm sau, khi cơn mưa lớn đang kéo về ngoài biển. Ngồi trong lều ngắm những giọt mưa lách tách chảy trên mấy cột chống. Mùi than củi, cá nướng ấm rực vào ngào ngạt. Em đã ngồi như thế rất lâu, từ khi biển mịt mùng trong màn mưa trắng đục, cho tới lúc nắng lên, những con thuyền máy lại theo chân ngư dân ra biển. Chiều Sáo Cát trở nên bận rộn bởi tiếng cười con trẻ, tiếng chuyện trò ồn ả của thanh niên làng, tiếng máy thuyền nổ giòn tan lẫn vào tiếng sóng. Chiếc xe vội vã lên đèo Hải Vân, chạy trốn cơn mưa lớn đuổi theo từ Bạch Mã. Lạ kỳ thay, lên đến đỉnh đèo thì trời quang mây tạnh. Thiên hạ đệ nhất hùng quang, bên này mặt trời đang xuống núi, bên kia thành phố đã lên đèn. Mấy chiếc lô cốt cũ kỹ trầm mặc trong chiều muộn. Có nhiều người dừng chân nơi đây, nhưng hình như ai cũng vội vàng. Một con đường dài khoảng 2 km dẫn lên núi, hơi bị che lấp bởi đám cây bụi mọc ngổn ngang. Có lẽ vì ít người qua, chạy vòng và lên cao dần, dẫn đến cột Vipa ngạo nghễ trên đỉnh núi. Càng lên cao, em càng bị choáng ngợp. Một vọng cảnh đài tuyệt hảo cho Hải Vân Quan. Trên đỉnh Hải Vân, một bên là Đà Nẵng trong màu xanh huyền hoặc. Con đường xuống đèo uốn lượn như một dải lụa trắng mắc vào lưng núi xanh rì. Những bãi cát trắng phau lãng mạn và tình tứ nằm ôm chân núi. Đây sông Hàn, kia cầu Thuận Phước vắt mình ngang biển. Những con đường, tòa nhà lấp lóa đèn, lung linh mê ảo. Trên đỉnh Hải Vân, một bên là hoàng hôn ánh cam đang buông mình trên dãy núi sẫm màu chiều u uẩn. Có phải kia là đập Lập An đang nhán lên những vạt nắng cuối cùng? Ở đâu, dưới những chân núi xa xăm mờ kia, là bãi biển thôn Đồng Dương của những chiều mưa giăng chất ngất. Trên đỉnh Hải Vân, có một khúc miền Trung đã in hình vào ký ức bằng buổi chiều tô màu xanh ngọc và cam tối. Có phải bạn đã quên rồi khu vườn yêu Lăng Cô? Ngược dòng sông Hậu. Mùa nước nổi năm 2012, nước không tràn đồng, nhưng không vì thế mà chúng tôi không ngược dòng sông Hậu. Chuyến bay đêm của Vietnam Airlines không biết vì lý do gì đi vòng quanh sân bay Nội Bài đến cả tiếng mà không cất cánh. Các bạn đã lên xe đò đêm đi Sài Gòn Châu Đốc, với 3 chiếc giường trống không có người, còn 3 đứa tôi đứng ngồi không yên. Hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã quá nửa đêm, bạn bảo, về bến xe phía Nam bắt xe Cần Thơ rồi tính tiếp. Loay hoay một hồi, cuối cùng 3 bạn mua vé đi Rạch Giá, dự kiến sẽ xuống ngang đường ở ngã ba Lộ Tẻ rồi đón xe qua Long Xuyên. Bị thả xuống giữa đường tối om lúc hơn 4 giờ sáng, kể cũng có tí hốt hoảng, không thấy quầy hàng nào mở cửa. 3 bạn bèn trú tạm dưới một mái hiên nhà. Ngủ không được, nói chuyện các chuyến đi cho giết thời gian. Được cái 3 bạn đều có nhiều chuyện để buông nên cũng đỡ buồn. Đợi hơn một tiếng thì gặp một chú chở báo đi ngang. Hỏi thăm thì được biết cứ đứng đây mà đón xe đi Châu Đốc. Gần 6 giờ, chủ cửa hàng tạp hóa lạch sạch dậy dọn hàng khiến 3 bạn mừng húm. Đêm quá dài nhưng ơn trời đã hết đêm. Chiếc xe ca không còn mới chậm chạp chạy ngược dòng sông Hậu.
đôi lúc dừng lại đón trả khách, những cư dân miền Tây với khuôn mặt hiền khô đang bắt đầu một ngày mưu sinh. Hội nhóm ở chợ Châu Đốc thu xếp xe cộ và lịch trình với sự giúp đỡ của anh Huỳnh Phúc Hậu, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng miền Nam. Mấy cô gái bảo phải ghé qua miếu bà chú xứ để cầu duyên, rồi lên đỉnh núi Sam, xem nước tràn đồng, ngắm kênh Vĩnh Tế, và nơi con sông Hậu chảy vào đất Việt. Từ trên núi Sam nhìn về phía nhà bàn, con đường thẳng tắp như kẻ chỉ, hướng về cửa khẩu Tịnh Biên. Nhìn về phía vùng bảy núi, không biết đâu là núi Cấm, núi Cô Tô, núi Dài, đâu là núi Tượng, núi Két, núi Nước và núi Dài Năm Giếng. Và đâu là nơi cánh đồng Tà Bạ xanh màu lúa mới, những hàng thốt nốt xếp hình ngang dọc giữa cánh đồng. Đoàn người rong ruổi chạy xe qua những cánh đồng xanh, hàng thốt nốt xanh, bầu trời cũng xanh, chỉ có nắng là vàng như màu mật. Ghé quán nhỏ ven đường thưởng thức ly thốt nốt ngọt liệm, bất chợt ngủ thiếp đi trên chiếc võng đông đưa. Giấc mơ về mảnh đất phương Nam mênh mang rừng tràm, ngút ngàn dừa xanh đã ở thật gần. Vốn quen mắt nhìn núi non trập trùng phía bắc, giờ thấy hình ảnh những cánh đồng ngập nước thẳng cánh cò bay, kênh rộng, sông dài, miệt vườn xanh mướt, ai nấy đều háo hức. Đường về Trà Sư thanh thang gió, bát ngát trời mây, hứa hẹn một cuộc du ngoạn kỳ thú đang đón đợi. Thật không ngờ, điều kỳ thú đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn lại không phải là cảnh xuồng ghe chạy xuyên qua rừng tràm mùa nước nổi hay rẽ sóng ao bèo khám phá thảm động thực vật phong phú của Trà Sư. Tất cả chúng tôi đều nhất trí 100%. Về Trà Sư trước tiên để thưởng thức các món ăn đồng quê. Giữa rừng tràm Trà Sư là khu vực nhà hàng với những chòi lá nhỏ nằm neo trên bờ kênh. Một nhóm khách chính hiệu dân miền Tây, do quá đông nên ngồi quây quần trên khoảng sân gần khu vực nấu nướng. Họ cùng nhau nhậu và ca hát vang trời. Tiếng đàn guitar bập bùng, giọng hò Nam Bộ ngân nga làm náo động cả buổi trưa tháng 11. Mở thực đơn ra để đi chợ. Trước tiên, bạn tôi chọn món cá lóc nướng trui. Đây là món ăn đặc trưng của miền Tây sông nước, với cách chế biến vô cùng đơn giản nhưng hương vị khá độc đáo. Cá chỉ cần rửa sạch, không đánh vẩy, không bỏ ruột, không tẩm ướt gia vị. Được vùi vào đống rơm khô châm lửa đốt. Sau khi cá được nướng chín, sẽ cạo bỏ lớp vỏ cháy xém bên ngoài, để lộ ra lớp thịt cá trắng tinh, thơm ngọt. Gỡ thịt cá ra, cuốn vào lớp bánh tráng, ăn kèm với các loại rau gia vị xứ miệt vườn, rồi chấm với nước mắm me. Chao ôi là ngon! Cùng ăn với nước mắm me thơm ngon hôm đó, còn có cả dĩa cá chạch chiên giòn, ăn rất thơm và giòn tan trong miệng. Lại nói, trên đường vào Trà Sư, chúng tôi có tình cờ gặp mấy người địa phương đang rao bán chuột đồng. Mùa lũ về, chuột nhiều, dễ bắt, nên đi săn chuột đồng giao lại cho nhà hàng, thật là nhất cử lưỡng tiện với bà con. Vừa có thêm thu nhập, lại vừa có lợi cho nhà nông. Trước kia, chuột đồng là món nhậu dân dã của dân miền Tây. Giờ đây, chuột đồng đã được nâng cấp thành món đặc sản của miệt vườn, được nhiều du khách ưa chuộng. Chuột đồng sinh sản tự nhiên trên những cánh đồng lúa trù phú, nên con nào con nấy béo tròn, no mập. Qua bàn tay tài hoa của người đầu bếp, chuột đồng có vô số cách chế biến thành các món ăn ngon miệng như nướng ngũ vị hương, xào củ hành, khìa nước dừa, chiên mắm, roti, quay lu, nướng sả, xé phay, băm nhuyễn xào, xúc ăn kèm với bánh tráng. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi quyết định sẽ thử món chuột đồng roti. Chờ khá lâu, dĩa chuột đồng vàng rụm được mang lên, thơm phức và dọn cùng với rất nhiều rau sống gồm chuối chát, khế chua, khóm, rau răm, ngò gai, các loại rau ăn chua chua chát chát như rau ngành ngạnh, đọt cóc. Lần đầu tiên thưởng thức thịt chuột đồng, nên mấy lữ khách miền Bắc lập tức liên tưởng đến thịt thỏ để so sánh. Kết luận đưa ra là, vượt qua được cảm giác ban đầu, thịt chuột đồng cũng ngon ngọt, dễ ăn như thịt gà, thịt thỏ mà thôi. Món chốt được chọn là món canh tiêu biểu của đồng bằng sông nước Nam Bộ. Món mà ai cũng biết tên là gì đấy. Canh chua bông điên điển. Do không có cá linh non, nên chúng tôi đành chọn cá rô đồng, được giới thiệu là thịt rất ngọt, thơm và béo. Một đĩa to đựng hoa điên điển vàng rộm, để lẫn với đậu bắp, rau muống đồng, rau nhút, bắp chuối, giá sống. Trông cực kỳ sống động và hấp dẫn. Nồi nước dùng được nêm ngọt dịu, cho thêm mắm me, tạo nên vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay đặc trưng, dân dã, sôi liếu ríu. Nhúng rau vào như nhúng lẩu, vớt cá ra, rồi chấm vào bát nước mắm nguyên chất, ăn kèm với bún thật là đã. Không có nhiều dịp về miền Tây, bởi thế, mỗi lần nhớ Trà Sư lại nhớ dư vị đậm đà, mộc mạc của những món ăn đồng quê dân dã xứ miệt vườn. Căng da bụng, lại muốn nằm ngủ một tí trên chòi cao. Ăn no ngủ kỹ thế này, có ai gọi là đi phượt? Có chứ, đi phượt kiểu hoàng gia mà. Chiếc xuồng máy rẽ đám bèo Tây đưa khách chạy qua khoảng đầm khi mênh mông bát ngát, lúc lại chằng chịt cây cối. Đàn chim nhón chân bước trên thảm bèo, đôi lúc vút bay vào không trung, rồi biến mất sau tầng lá, làm xáo động mặt nước yên tĩnh. Xuồng cập một bến đò khác, chuyển sang đò chèo Tây. Từ đây, chiếc thuyền mộc rẽ đám bèo tắm đi vào giữa lạch. Hai bên là rừng tràm trên vùng nước nổi, nơi bao bức ảnh huyền thoại về Trà Sư đã được ra đời. Trên đường trở về thị xã Châu Đốc, cả nhóm tranh thủ ghé thị trấn Tri Tôn đón hoàng hôn trên cánh đồng Tà Bạ, gặp mấy nhà sư đang sơn sửa ngôi chùa trên núi, hỏi đường ra cánh đồng, lúa Tà Bạ vẫn còn xanh lắm. Chiều xuống, đàn bò trắng nhẫn nha băng qua cánh đồng trở về nhà. Bức tranh đồng quê An Giang hiện lên giản dị mà thân thuộc đến nao lòng. Hôm sau, chúng tôi chạy xe qua cầu Cồn Tiên, theo tỉnh lộ 956 ngược dòng sông Hậu đi về biên giới, nơi có bún Bình Thiên, hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây. Hồ nước trong vắt không bao giờ cạn, gắn liền với một truyền thuyết hợp lòng người. Tương truyền dưới thời Tây Sơn, tướng Võ Văn Vương đã chọn nơi này đóng trại luyện binh, lập ấp. Nơi ấy khi xưa khô cằn cạn kiệt. Ông bèn lập đàn cầu khấn với trời. Khi lưỡi gươm vừa cắm xuống nơi đây, một dòng nước trong trào lên tắm mát cả vùng khô hạn. Bún Bình Thiên, hồ nước trời xanh ngắt có từ đây. Xe chạy qua bao bản làng nằm rải rác hai bên con đường nhỏ. Ngoài kia sông Hậu đang xuôi về với biển. Năm nay nước thấp, sẽ có bao nhiêu phù sa, bao nhiêu tôm cá, theo dòng về với đồng bào miền Tây. Tôi không biết nữa, chỉ thấy hoa vẫn nở dọc bờ rào. Trên lề đường, nở đầy những bồn nhỏ, xếp quanh bậu cửa hay treo trên gác mái. Nó tựa như một bức họa, phản chiếu vẻ đẹp tâm hồn tươi tắn của người dân chốn này. Nép mình bên bờ bún, sau rặng cây là những ngôi nhà sàn nhỏ của người Chăm Đa Phước, bao bọc quanh thánh đường hồi An Phú, với cánh cổng màu trắng điểm ngôi sao xanh. Đây là điểm nhận ra đạo hồi chính thống Islam với luật lệ nghiêm khắc được giữ đến tận giờ. Người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận theo đạo hồi không chính thống Pani, trừ một số điều vẫn theo phong tục cũ, còn đã đượm sắc thái sinh hoạt cùng với nhiều dân tộc anh em. Trang phục của người Chăm Đa Phước ở An Phú mềm mại và khá bắt mắt, từ màu sắc đến đường nét họa tiết. Con gái thường mặc xà rông hay váy áo cách điệu cùng tông màu, may bằng vải lụa hoặc vải muslin, in hoa, màu sắc tươi tắn, khăn chùm quanh đầu rồi phủ xuống kín vai. Thường có hoa văn đính hạt, thêu thùa khá cầu kỳ. Con trai cũng mặc xà rông, váy quấn, mũ vải tròn đội đầu với các đường diềm trang trí cũng cầu kỳ không kém. Trước khi lên đường, anh Huỳnh Phúc Hậu đã gửi gắm cả nhóm cho một cậu em người Chăm đón ở bún. Căn chòi nhỏ trước cửa nhà hai vợ chồng Masli và Asha nằm trên bờ bún, một địa điểm khá tốt để quan sát cuộc sống trên dòng sông Hậu. Từ làng Chăm An Phú ngược lên nữa, chưa đầy nửa giờ là tới cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, sang bên kia đã là đất Campuchia. Làng Chăm ngày cuối tuần có đến 6 đám cưới, nên trẻ con được nghỉ học kinh Koran nơi thánh đường An Phú. Chỉ có cánh đàn ông vẫn đều đặn đi lễ buổi trưa. Nghi lễ mà Masli nói một ngày phải đọc kinh 5 lần, ai bận không đến thánh đường được thì phải cầu nguyện ở nhà. Lớp học Chăm vắng bóng bọn trẻ, giá sách lặng yên. Cuốn kinh cũ im lìm trên bàn học, bảng đen vẫn còn nét phấn ngày hôm qua chưa xóa. Bạn tôi ngồi xuống sàn, nắng tràn vào căn phòng qua khe gỗ, biết tới khi nào mới có dịp trở lại nơi này gặp em gái người Chăm. Chiều hôm ấy, cả nhóm thuê thuyền ngược dòng sông Hậu, hoàng hôn lặng lẽ buông, Làng bè lấp loáng trong ráng chiều. Mấy cô gái chăm đang tắm bên cây cầu dẫn vào làng Đa Phước. Một chiếc đò ngang vội vã rẽ nước trở về nhà. Cuộc sống vùng sông nước như mở ra ngút ngàn tận phía chân trời, mênh mang và hư ảo. Muốn nắm lấy, muốn giữ chặt lấy mà dường như không thể. Tất cả đang theo dòng sông Hậu xuôi dòng ra biển Đông. Chú lái đò Nam Choi đón chúng tôi lên bè nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, mời chúng tôi ăn một bữa cơm trắng, cá chiên, canh chua nấu me với dọc mùng và khóm. Bạn bảo đâu cần đi xa nữa, miền Tây là đây chứ còn đâu. Chúng tôi đã không tiếp tục ngược dòng sông Hậu, đi về biên giới nơi kênh Vĩnh Tế bắt đầu hành trình của mình. Không ghé nữa những nhà bè cá lồng chen cứng, quẩy nước tung tóe mỗi khi thả xuống cửa bè một đấu đồ ăn. Nhưng miền Tây đã ở lại sâu trong lòng, ngay từ khi một phụ nữ đạp xe ngang đường ở làng chăm An Phú, ngoái đầu, liếc nhìn tôi và ngân nga hát. Bình thiên gạo trắng nước trong, ai đi qua đó, lòng không muốn về.